Kính thưa quý bác, kính thưa quý anh chị, trước khi tới cái phần câu hỏi, bác Mặc Nghiêm sẽ có vài lời cảm tạ.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Theo thông lệ của Đuốc Tuệ thì trước khi mà sang phần câu hỏi thì chúng tôi có vài lời để cảm ơn. Trước hết là cảm ơn thầy đã về đây để sinh hoạt với chúng ta. Và sau nữa là cảm ơn các quý vị đã đến đây để tham dự cái buổi học ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong cái vấn đề tổ chức cái buổi họp như thế này là chúng tôi có cái ý, có cái mục đích của chúng tôi. Mục đích là muốn tổ chức để quý vị hiểu cái vấn đề mà người sống cũng như người chết, để quý vị hiểu rằng những cái vong hồn oan khuất còn vất vưởng mà chúng ta là những người sống, chúng ta phải làm sao để cho những cái vong hồn đó được siêu thoát. Đó là cái mục đích mà chúng tôi dự chủ để làm cái đại đàn chẩn tế trong cái tháng 11 này. Chúng ta hiểu được cái này đấy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải làm, vì có âm siêu thì dương mới thới được. Nếu mà chúng ta gia đình có an vui hạnh phúc thì cũng các cái người âm phải được siêu thoát. Đó là cái ý định của chúng tôi. Thì trong cái câu chuyện mà thầy vừa mới kể về cái vụ mà thoát chết của tôi đó, thì thật ra là một cái sự may mắn vô cùng. Tôi có thuật lại trong cái tờ báo Sài Gòn Post. Trong cái bài mà tôi tường thuật lại đó, tôi có làm 4 cái câu thơ như thế này để hôm nay để tặng thầy mới tặng quý vị. Đó là này: sao còn rơi rụng nữa là người, vô thường chật đến chẳng chờ thời, gió thoảng tâm không không một niệm. Đây là tôi tả cái tâm tôi lúc bây giờ. Tôi chỉ nghe thấy gió này, gió của cái xe và cái tiếng rít của cái xe thôi, mà trong đầu, trong cái tâm tôi nó không có một cái, chỉ ngồi đấy mà nhìn cái cảnh đấy. Sát na sinh tử áng mây trời. Nếu mà ngày hôm đó mà chúng tôi bị lật xe, hay là bị có cái xe nào dưới đâm lên, hoặc là bị chết rồi, thì chắc quý vị không nghe cái Mật Nghiêm hôm nay nói ở đây. Đó là sự thật. Cho nên rằng thì là một lần nữa để mà chúng tôi lúc nào cũng nghĩ đến rằng để phụng sự Phật Pháp với cái câu vì đời phụng sự và vì đạo dấn thân. Thì cái lời nói sau cùng của chúng tôi trước khi để thầy trả lời câu hỏi là nói về cái chữ dấn thân. Vì sao tôi chọn cái chữ đó? Là dấn thân là cái con người hành động, dấn thân là con người nhập cuộc, và dấn thân là con người gánh vác. Chúng tôi đã trải qua 22 năm chinh chiến. Chúng tôi thấy cuộc đời nó như mộng huyễn thôi. Tôi đang làm một cái địa vị tột cao ở trong quân đội. Tôi làm nghĩa là cũng khá lắm. Tôi làm tham mưu trưởng một sư đoàn, tức là thứ ba trong một cái sư đoàn. Tôi chỉ huy 10.000 người. Nhưng mà đến khi tôi đi tù thì tôi khổ hơn con chó. Và lúc bấy giờ tôi mới tỉnh mộng đời. Và tôi hiểu rằng mình vừa mới đóng xong một vở kịch, và bây giờ đến vở kịch của người khác. Tuy rằng những khổ đau đó, nhưng mà chính trong cái phiền não đó tôi đã tìm được cái bồ đề. Cho nên rằng thì là khi mà tôi ra về, tôi đi tìm đường tu, tôi mới có làm mấy câu thơ mà anh bạn tôi anh vừa mới nhắc, và nhắc lại cái câu đó đi. Là ngày xưa tôi bắn pháo, hôm nay tôi làm thơ. Ngày xưa tôi diệt cộng, hôm nay tôi đến chùa. Thì thưa quý vị, dấn thân với cái người đời thì là như vậy. Là có ba điểm: là người hành động, người nhập cuộc và người gánh vác. Nhưng mà cương vị Phật tử thì con người dấn thân ngoài những đặc tính trên còn phải thêm vào hai chữ sống đạo. Nghĩa là đem đạo vào đời hay sống đạo trong đời. mở rộng vòng tay yêu thương tất cả những người thương kẻ ghét, cả bạn lẫn thù. Sống trong học hỏi, trong khiêm cung, trong chia sẻ nhiệt tình và trong đóng góp khả năng và tài trí một cách vô cùng tận. Bằng tình thương và trí sáng đó, chúng ta làm đẹp đời sáng đạo và để cho đời bớt khổ đau, trong cuộc sống tràn đầy hạnh phúc chân thật. Đó là cái ý nguyện của Đức Tuệ. Và chúng tôi một vai gánh đời, một vai gánh đạo, chúng tôi vẫn đi dù gặp những cái trở ngại gì.
Bây giờ là tới phần câu hỏi. Thưa Thầy, trong tay con có 5 câu hỏi. Con sẽ đọc từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, kính mong Thầy giải thích ý nghĩa chữ tỳ kheo. Câu hỏi thứ hai, mô Phật, kính bạch Thầy, nếu con cúng dỗ ở nhà, con làm một mâm cúng chư vị, khuất mặt có nên làm mâm cơm cúng không? Và phải cúng vào 3 giờ chiều hay sao? Về cúng tụng thì có biến thức và tụng thức ngôn và vãng sanh quyết định chân ngôn. Câu hỏi thứ 3, kính xin Thầy hoan hỷ cho phát ra cái bản karma cho đại chúng hiểu thấu rõ hơn. Và câu hỏi thứ 4, trong câu hỏi thứ 4 này có 3 phần nhỏ. Phần thứ nhất, tại sao có những vị dễ dàng bị ma nhập? Câu hỏi nhỏ tiếp, làm sao để tránh bị ma nhập? Và câu hỏi nhỏ thứ ba, có phải những vị chơi cầm cơ dễ bị ma nhập không? Và câu hỏi thứ năm, người chết vì vị quốc vong thân, người chết khi còn sơ sinh vân vân, những người này tốt tại sao thành cô hồn?
Bây giờ tôi trả lời trước cái tỳ kheo á. Tỳ kheo tức là giới phẩm trong nhà chùa đó, có giới tức là 5 giới, 10 giới. Rồi 10 giới tức là ngũ giới, thập thiện, sa di, sa di ni, thất xoa, tỳ kheo, bồ tát. Tỳ kheo là giới phẩm, tỳ kheo là giới phẩm cao nhất của hàng thánh văn. Còn ngoài ra còn có giới bồ tát, thì một người mà thọ giới tỳ kheo thì gọi là tỳ kheo. Còn thường mới thọ tỳ kheo người ta kêu là đại đức. Thọ tỳ kheo á, trên 10 hạ hoặc là 15 hoặc 20 tùy, thì gọi là thượng tọa. Trên 20 hạ thì gọi là hòa thượng. Ví dụ như tôi mà nói cho đúng là phải lên hàng thượng rồi đó. Nên tỳ kheo là về giới phẩm, còn đại đức, thượng tọa hay là hòa thượng là về là giáo phẩm. Ha, câu hỏi thứ nhất. Tỳ kheo tiếng Phạn là bhikkhu. Còn thì đương nhiên là thời Đức Phật là các vị tỳ kheo là đi khất thực mà sống thôi, cho nên có khi gọi là khất sĩ. Nhưng mà khất sĩ ở Việt Nam á nó lại khác, bởi vì trên thế giới này chỉ có Việt Nam mới có cái Phật giáo khất sĩ thôi, còn thế giới chỉ có 2 tông phái chính là Đại Thừa và Tiểu Thừa, tức là Nam Tông và Bắc Tông. Riêng Phật Nam là năm 1950 ở Vĩnh Long, ngài Minh Đăng Quang này ra thêm một cái giáo phái mới gọi là khất sĩ, cái phái khất sĩ. Thì đó là một trong những cái liên hệ. Bây giờ tôi xin nói về cái bản nghe các ma này, nhờ Huệ Lượng giúp thầy được không? Dịch từ ra tiếng Việt nha, dịch ra tiếng Việt rồi Đức Tuệ photo ra rồi phát hết cho đại chúng. Về mình treo ở đầu nằm á, cái bản nghiệp á, tức là ai mà nóng thì sao, mà ai nguội thì sao, ai mà vừa nóng vừa lạnh thì sao á, về treo ở đầu nằm. Còn vì sao mà chết vì quốc vong thân, hay là những trẻ sơ sinh là tại sao thành cô hồn, thì lúc nãy tôi có nói rồi. Các vị nghe cô hồn á là mình nghĩ là tiêu cực hay là không không đẹp, nhưng mà thật ra cô hồn là một cái loại anh linh mà vất vưởng cô đơn, cái linh hồn cô đơn. Cho nên từ vua cô xin các đại chúng nhớ rõ là cô hồn không có nghĩa là cái thứ mà cù bơ cù bất, mà cô hồn từ vua chúa tu sĩ của quan văn được tất cả trong chớp nhoáng không khéo là trở thành cô hồn hết, không giải thoát được thì trở thành cô hồn, mà nếu không trở thành cô hồn thì lại tiếp tục tái, chứ không có gì khó hiểu. Còn làm sao để tránh ma quỷ đập vô mình thì mình phải biết tu, phải biết chánh niệm, tỉnh giác, biết niệm Phật, tin vào ba ngôi tam bảo thì không có ma nào nhập được hết. Có phải những người mà chơi cầu cơ dễ bị ma nhập hay không, thì người ta cầu cho ma nhập thì đương nhiên nó nhập là đúng rồi chứ. Nhưng mà có những trường hợp hợp căn, hợp cơ hay là hợp mạng, hợp số, ma họ mới vô được. Chứ như tôi là ma chịu thua, ma không có nhập được. Nhưng mà có những người cái nhân, cái duyên, ma mà muốn nhập vào một người nào đó, mượn xác một người nào đó cũng là cái nhân cái duyên của người đó, chứ không phải là mình hỏi không thể trả lời dứt khoát là tại sao, tùy cái nhân cái duyên, cái căn cái cơ. Còn ở nhà mỗi lần cúng giỗ ở nhà, các anh chị nên làm một mâm cơm để cúng, gọi là cúng cô hồn, mình cứ gọi là cúng cô hồn. Chứ còn phúc mặt phúc mày thì nhiều lắm. Chư thiên là những kẻ phúc mặt phúc mày, nhưng mà chư thiên đâu phải là cô hồn. Các vị angel đâu phải là cô hồn, họ là thiên thần. Cô hồn đây là nói đến những người khổ đau, đang sinh sống trong thế giới khổ đau, chưa giải thoát ra được những cái phiền não, những cái tham lam sân hận trong con người, chưa giải thoát được những nỗi khổ trong tâm hồn, vẫn còn lang thang vất vưởng thì mới gọi là cô hồn. Thì mỗi lần ngày giỗ các anh chị nên nấu một mâm cơm, thật ra cũng không cần nhiều đâu, bông hoa trái cây với lại một dĩa gạo muối và cháo thánh, rồi mình đọc bài chú gọi là biến thực biến thủy. Thì bài sau tôi sẽ giảng về cái cách thức mà cúng thí thực cô hồn. Chứ còn mình để đồ ăn cứng quá mà mình không biết đọc thần chú thì cô hồn đâu có ăn được. Phải có đọc thần chú, biến thực biến thủy thì cô hồn mới ăn được. Thì ở nhà chùa chiều nào người ta còn cũng cúng kiểu đó ấy. Còn tư gia thì bây giờ mình không biết gì hết thì làm sao? Mình cứ nấu một mâm cơm, rồi thức ăn trái cây, mình đem hết lòng thành và tâm từ bi mình cầu nguyện thôi. Thì cái đó người ta cũng hưởng được, nhưng mà hưởng được cái phần nhẹ nhẹ thôi. Còn như mà cúng mà cóc, ổi, xoài đó thì cô hồn chịu thua rồi đó. Mía là mấy cái người ta thường cúng cô hồn đó, mấy cái đó cô hồn chịu thua. Răng đau cô hồn, răng đau mà ăn mía. Chư thiên tảo thực, Phật ngọ thực, xuất sanh hậu già thực, quỷ già thực. Chư thiên là ăn vào buổi sáng, sáng sớm á. Nên cho nên các vị nếu mà muốn cúng chư thiên á, là sáng sớm trước khi mặt trời mọc, trước khi mặt trời mọc là cúng chư thiên. Còn cúng Phật á là cúng khoảng 11 giờ trưa. Nói chung thì Phật thì giờ nào cũng được, nhưng mà cái cúng ngọ, cúng cơm bằng thờ Phật á là từ 11 tới 12 giờ trưa là cúng ngọ. Ngọ tức là 12 giờ đó, bởi vì chư Phật chỉ dùng một ngày một bữa và ăn đúng ngọ thôi. Còn quỷ và cô hồn là hậu dạ, tức là sau buổi chiều, thường thường là khi mặt trời sắp lặn. Mà ở Mỹ này thì lúc 8 giờ trời còn sáng trưng, cho nên phải chờ tối một chút nữa, 9 giờ, 10 giờ. Còn trời còn sáng quá cúng, người ta không dám tới. Phải để trời tối tối một chút. Thì mình tùy theo thời tiết, theo mùa mà mình cúng. Nhưng mà tôi xin nhắc nhở một điều, cúng cô hồn là phải có cái bàn đàng hoàng, chứ không phải là như tôi vừa giảng các vị thấy. Tại vì trong cô hồn là ai? Là thập loại chúng sinh. Có những vị vua, quan, sư, sãi, đủ các loại thành phần hết. Cho nên mình cúng cô hồn, mình đừng có quan niệm là cúng cô hồn chỉ dọn một cái khay rồi để dưới đất cúng, là cái đó là phạm lỗi đó. Phải để một cái bàn đàng hoàng, cũng trải khăn bàn, phải tỏ lòng cung kính đàng hoàng. Bởi vì cô hồn trong đó có đâu biết biết đâu có cha có mẹ, có anh chị bà con mình đâu. Cho nên cái mà lầm lỗi nhất của người Việt cúng cô hồn là cái đem mâm trái cây hay là bông hoa để dưới đất, rồi để vài con gà con vịt gì đó rồi vái lung tung ở trên trời. Cúng vậy đó là nó trở thành là không có đúng. Thì bài sau tôi sẽ giảng cách thức cô hồn cúng như thế nào. Rồi tại sao mà những đứa đứa trẻ sơ sinh á phải làm cô hồn, là bởi vì á mấy đứa nhỏ đó khi mà vào bụng mẹ đó, rồi sinh ra rồi chết đi rồi á, là mấy đứa đó là nó đang đi tìm một sự đầu thai. Nó đang đi tìm một sự đầu thai. Mà khi nó được đầu thai nhập vào cái thai mẹ rồi đó là nó mừng lắm. Sự sống nó mừng lắm. Nhưng mà khi vừa sinh ra hoặc đôi lúc là chưa đủ tháng đã chết trong bụng mẹ rồi, nó phải tốn một thời gian để tiếp tục đi tìm đường tái sinh, cho nên nó khổ đau. Và những lúc như thế đó thì mình chỉ cầu nguyện cho nó. Thường những đứa trẻ nó linh, kêu là anh linh linh, nên mấy đứa nhỏ chừng nào là tâm hồn nó còn sáng suốt chừng đó. Cho nên là chúng nên nhớ một điều như thế này, trong con mắt của mình á, một người chết trẻ đó thì đáng đáng thương, mà người chết già thì đáng là gì, xứng đáng à? Già 70-80 là phải chết, bắt buộc là phải chết rồi. Nhưng mà tôi xin phân tích cái chỗ này, chết á mà tỉnh táo nghe được biết được trước lúc chết á, đó là một cái chết hạnh. Còn chết mà nằm bệnh năm này qua tháng kia, bao nhiêu cái trí tuệ, bao nhiêu sự hiểu biết, bao nhiêu mất hết rồi. Có tái sinh phải làm lại từ đầu à? Mất hết. Còn ví dụ hôm nay mình ngồi mạnh khỏe, mình chết ngày mai mình chết bữa nay, thì ngày mai mình có tái sinh lại thì bao nhiêu cái ký ức, cái tuệ giác của ngày hôm nay nó vẫn còn. Nó vẫn còn. Do đó nó có cơ hội cho mình đi tái sinh hơn. Nó có cơ hội đưa đến sự tỉnh giác nhiều hơn. Còn cái tuệ giác của mình nó bị chôn vùi bởi cái ngũ ấm đó, ngũ ấm ma đó, ngũ ấm ma tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, gọi là ngũ ấm ma, nó bị chôn vùi đó. Cái tuệ giác, bao nhiêu sự hiểu biết khôn ngoan tỉnh táo của mình, đạo lý tri thức của mình, nó bị chôn vùi trên giường bệnh năm này qua năm kia, mình quên hết rồi, trở thành như một con thực vật rồi, cái con vật rồi. Ăn chỗ nằm chỗ, tất cả mọi thứ đều một chỗ hết, và nằm năm này qua năm kia như vậy, con người không còn một cái tuệ giác nào. Cho nên khi lúc chết những người đáng thương, và khi chết mà đi tái sinh, nếu có tái sinh lại thì cái khả năng tỉnh thức nó rất là nhỏ. Cho nên xin đại chúng nhớ vậy, ngày nào các anh chị còn mạnh khỏe, cho dù mình 80-90 rồi còn nghe được là phải đi nghe pháp, còn niệm Phật được là phải niệm Phật. Bởi vì sống không niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo dương gian, phải không? Vỗ tay đi chứ sao. Thôi bây giờ hết giờ rồi, nghỉ hả?
Kính mời quý bác quý anh chị đứng lên trang nghiêm để chúng ta hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.